chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này, sau phần tin là cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, tại Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo báo cáo của Ban Thu, tính đến 30 tháng 9 năm 2018, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 189.000 người, đạt 57,2% so với kế hoạch giao. Trong đó, một số địa phương thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình. Trong đó, tỉnh Hải Dương đang đứng đầu với 10.870 người tăng mới. Mặc dù đã đầu tư nhiều công sức, tuy nhiên công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp so với tiềm năng. Đến nay có tới 48 địa phương giảm đối tượng so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển đối tượng theo quy định. Người tham gia chưa hiểu đầy đủ về chính sách, có thu nhập thấp, không ổn định, chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già, chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý thu. Như vậy, từ nay đến hết năm 2018, số người còn phải phát triển là 141.730 người được xem là nhiệm vụ khá khó khăn đối với địa phương. Tại hội thảo, Bảo hiểm xã hội các tỉnh và ngành bưu điện Việt Nam đã cùng nhau thảo luận những thuận lợi khó khăn và giải pháp để vận động. Tới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có những thay đổi để nâng cao hơn nữa công tác phát triển đối tượng, như thay đổi cơ chế tài chính ưu tiên cho phát triển, mở rộng đối tượng, lấy khách hàng là trung tâm. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cũng gắn với kết quả hoạt động trong phát triển đối tượng, đưa ra nhiều gói tỷ lệ hoa hồng cho người phát triển đối tượng, ưu tiên cho phát triển bền vững, tham gia lâu dài, tăng cường tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ đại lý.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua, nhà nước đã có những chính sách nhằm hỗ trợ phần nào cho những nhóm đối tượng như người lao động tự do, người làm nông lâm ngư nghiệp, v.v. Để tìm hiểu về vấn đề người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố Thái Nguyên hiện nay như thế nào, trong mục câu chuyện bảo hiểm này, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa ông, trước tiên ông hãy đánh giá sơ qua về thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực trạng của người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của thành phố Thái Nguyên thì đến cái thời điểm tháng 9 năm 2018 này, số người tham gia là đang tham gia là 1.128 đối tượng tham gia. Thì so với tháng 9 của năm 2017, cùng kỳ của năm 2017 thì số người tăng là 28,91%. Còn so với lại tháng 12 năm 2017 là số người tăng 24,64%. Thực tế thì cái người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rơi chủ yếu vào cái đối tượng người đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người đang bảo lưu thời gian tham gia công tác và những người chốt sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Vậy như ông vừa trao đổi thì hiện nay nhóm đối tượng lao động tự do, người làm nông lâm ngư nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội rất ít. Vậy Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có giải pháp gì để thu hút nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?
Cái nhóm đối tượng mà là người lao động tự do này, người làm nông lâm ngư nghiệp tiêm nghiệp thì thực ra là cái nhóm đối tượng này thực tế được tiếp cận đến cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng chưa nhiều, và đối tượng này thì thực tế trên địa bàn thành phố là cũng còn rất đông. Tiến tới thì chúng tôi sẽ dự thảo một cái kinh nghiệm để trao đổi với các đại lý trên địa bàn. Chúng tôi sẽ thực hiện những cái mà giải pháp mà tới nay là cái thứ nhất là cái việc chủ động đề xuất với Ủy ban Nhân dân các xã phường để trình với Hội đồng Nhân dân căn cứ vào tình hình phát triển của địa phương để hỗ trợ thêm một phần mức đóng cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là những đối tượng không thuộc gia đình nghèo, cận nghèo ngoài mức hỗ trợ nhà nước theo quy định. Cái thứ hai là chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình khai thác phát triển đối tượng, tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát các hoạt động đại lý thu, Cái thứ ba là đổi mới nội dung, chất lượng và hình thức tuyên truyền cụ thể, đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ năng, năng lực, trình độ để hướng dẫn tuyên truyền vận động người tham gia. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành và là thành viên của các tổ chức chính trị từ các như là Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, lựa chọn là xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như trên, cùng một địa bàn và đặc điểm tương đồng nhau về thu nhập cũng như công việc, trình độ như nhóm tiểu thương buôn bán ở chợ, nhóm kinh doanh sản xuất thủ công nông nghiệp và các ngành nghề, nhóm kinh doanh các nhà ăn uống và có thu nhập khá ổn định, hoặc tuyên truyền theo từng nhóm là thành viên của các tổ chức chính trị xã hội, và niêm yết công khai địa điểm một số những cái đại lý nhà thu, nâng cao cái chất lượng phục vụ cho người tham gia. Và quan trọng nhất là chúng tôi giao cái chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho từng đại lý thu hàng quý là tổ chức đánh giá và khen thưởng kịp thời, đồng thời giao chỉ tiêu cho cán bộ công chức viên chức trong ngành. Đó là một số những giải pháp.
Được biết thì từ ngày 1/1/2018, nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần nào đó cho những nhóm đối tượng như người lao động tự do, người làm nông, lâm ngư nghiệp. Vậy ông cho biết cụ thể mức hỗ trợ này, thưa ông?
Thực hiện theo cái nghị định số 134 ngày 29 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ thì quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 1/1/2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu theo phương thức đóng quy định tại điều 9 của nghị định này. Thì cái điều 14 của nghị định này quy định cái việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cụ thể như sau. Thì cái mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ thì là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn quy định tại nghị định này. Thì cụ thể thì chúng tôi ở thành phố Thái Nguyên này thì chúng tôi đang thực hiện cái mức chuẩn nghèo tại thành phố đó là 700.000. Thì cái hỗ trợ có 3 cái mức hỗ trợ. Thì mức hỗ trợ thứ nhất là đối với cái người tham gia bảo hiểm xã hội thuộc hộ nghèo thì cái số tiền hỗ trợ đối với 700.000 thì nó cũng tương ứng với xấp xỉ khoảng 46.000 một tháng. Còn là 30% đối với người thuộc hộ nghèo đấy, còn 25% thì đối với thuộc hộ cận nghèo thì nó cũng tương ứng với khoảng 38.500 một tháng, và 10% đối với cái người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc các đối tượng khác.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi về thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất hỏng và quy định của luật bảo hiểm xã hội về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể, bạn Huỳnh Thị Diệu Duyên có hỏi, tôi làm mất sổ bảo hiểm xã hội trong quá trình chuyển nhà thì có được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội hay không, và thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thì làm thế nào? Câu hỏi của bạn được trả lời như sau. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 46 quyết định 595 về việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội quy định, việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, bìa và tờ rời, các trường hợp mất, hỏng, gộp, thay đổi số sổ, họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng, cấp lại bìa sổ bảo hiểm xã hội, các trường hợp sai giới tính, quốc tịch, cấp lại tờ rơi sổ bảo hiểm xã hội, các trường hợp mất, hỏng. Như vậy, theo quy định trên, do là mất sổ nên bạn được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 27 quyết định 595 về việc cấp lại đối chiếu nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, cần tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1, TS, số lượng một bộ. sau đó nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi chốt sổ cuối cùng. Đến đây chuyên mục bảo hiểm xã hội xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.